cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày, và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện, thời gian dành cho câu chuyện tối nay. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhiều năm vừa qua, những cái câu chuyện liên quan tới nghĩa trang Biên Hòa ở Việt Nam, một nghĩa trang dành cho quân đội, quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây, và sau này được chính quyền đổi tên thành nghĩa trang Bình An. Và cũng liên quan đến sự kiện này thì cộng đồng người Việt tự do Úc Châu vừa có một kế hoạch mà chúng tôi vừa mới được biết, và ngay lập tức tìm cách liên lạc ngay với ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu, sẽ tham gia cùng với chương trình để trò chuyện với chúng ta về cái kế hoạch này. Lời đầu tiên xin kính chào Nguyễn Văn Bon ạ.
Dạ, xin được kính chào anh Xuân Ngọc và xin được trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa ông, còn những cái chi tiết cụ thể về cái kế hoạch này như thế nào thì có lẽ là xin nhờ ông Nguyễn Văn Bon trình bày ngay sau đây để cho quý đồng hương được nghe để cùng biết về kế hoạch này ạ.
Dạ, kính thưa ông Ngọc, kính thưa toàn thể quý vị, trong thông báo đó nói rất là rõ là cái việc mà chúng ta gây quỹ để hỗ trợ cho thương binh ở tại Việt Nam, là cái chuyện đó là cái việc mà chúng ta rất cần làm, mà phải làm, mà đáng lẽ ra chúng ta còn làm sớm hơn nữa, kính thưa anh. Cho nên chúng tôi kêu gọi là cái việc hỗ trợ cho thương binh, một những người đã hy sinh một phần thân thể đối với tổ quốc, đối với đất nước, để bảo vệ cho cái sự tự do cũng giống như là cái sự độc lập của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Chúng ta kêu gọi cái sự hỗ trợ qua những cái buổi mà gây quỹ do Hội Cựu Quân Nhân tổ chức. Hội Cựu Quân Nhân họ có một cái tên đó là huynh đệ chi binh. Thì Hội Cựu Quân Nhân gần đây cũng mới vừa có được gây quỹ để hỗ trợ thương binh tại Việt Nam ở tại Victoria rất là lớn.
Vâng.
Và có được cái số tiền phải nói là rất là khả quan, khoảng 26.000 thì phải. Thì tôi không hiểu vì lý do nào mà lại có một số tổ chức họ lại nhọc nhằn, họ cũng làm tương tự giống như vậy. Tôi không biết là những cái tổ chức đó là cái danh chánh ngôn thuận nó như thế nào, thì cái điều đó tôi hoàn toàn tôi để cái sự cái câu hỏi
tức
đó và
câu
cái
hỏi.
Câu trả lời đó để cho đồng bào ở bên ngoài, đồng bào trả lời cái việc đó. Nhưng tôi kêu gọi là đồng bào hỗ trợ thương binh Việt Nam qua những cái sinh hoạt hoặc giả là những cái buổi gây quỹ do Hội Cựu Quân Nhân, chính Hội Cựu Quân Nhân họ làm cái việc này. Vì tôi nghĩ rằng họ là những người danh chánh ngôn thuận, họ là một đoàn thể được kính trọng tại Úc Châu cũng giống như tại tất cả các tiểu bang. Họ là những người có cái tinh thần huynh đệ chi binh, cho nên họ làm cái điều này đúng là cái điều đầy ý nghĩa nhất, kính thưa anh. Còn về cái việc đã nhiều năm qua, mỗi năm quý vị đó nhọc nhằn hai việc, tức là gây quỹ cho thương phế binh và gây quỹ cho VAF để trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Anh thấy hai cái chữ nhọc nhằn đó nó khác nhau.
Dạ.
Mà họ đem vào trong đó, đây là cái chiêu bài mà tôi nghĩ rằng đánh động cái lòng từ tâm của người Việt của chúng ta ở đây. Ai cũng biết rất rõ là thương phế binh họ hy sinh, cái điều đó rất rất rõ ràng. Và những người đã hy sinh nằm xuống cho đất nước phải nói rất là oai hùng, đã hy sinh vì đất nước Việt Nam, vì miền Nam Việt Nam, vì tự do của miền Nam Việt Nam. Cái điều đó không có ai chối cãi cả. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã trang trọng, đã an táng họ ở tại một cái nơi rất trang trọng ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Cả những cái ngôi mộ đó, kích thước hay là cái kiểu mẫu nó đều giống nhau. Họ làm một cách rất là kiên cố vì nó có mang cái tính cách lịch sử của một cái quốc gia, kính thưa anh. Nhưng rồi Cộng sản Việt Nam họ lại cưỡng chiếm miền Nam 30 tháng 4 năm 1975. Khi họ cưỡng chiếm miền Nam giống như vậy, đối với cái vấn đề Cộng sản nó trả thù đối với người dân, cái điều này tôi không cần nói ra, đồng bào đã hiểu rất rõ rồi. Nhưng đối với cái vấn đề mà trả thù đối với người chết, cái việc mà họ xây kiên cố giống như vậy, Hội Cựu Quân Nhân ở đây họ đã phân tích lên tới hàng trăm năm mới
dạ.
có vẻ bị hư hại, kính thưa anh. Nhưng vì người Cộng sản họ muốn trả thù cho nên họ đem những cái loại cây họ trồng lên những ngôi mộ đó để cho tạo ra cái trạng thái là mồ siêu mã lạnh.
Dạ.
Vì do tại sao? Tại vì họ không có muốn cái sự tồn tại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại ở tại đất nước Việt Nam. Cho nên họ muốn, thứ nhất, tiêu diệt các quân nhân chân chính là trả thù đó với người sống. Cái thứ hai là tiêu diệt những cái sự kiện lịch sử đó, là những cái nghĩa trang còn lại, để họ chính thức họ tuyên bố rằng bây giờ đã bị mồ siêu mã lạnh rồi, thì bây giờ mình thay đổi thành cái nghĩa trang quân đội Biên Hòa thành cái nghĩa trang dân sự. Cho nên thay vì họ làm giống như vậy, họ đứng ra họ kêu gọi đồng bào của chúng ta ở hải ngoại này nè, đánh động vào cái lòng từ tâm của chúng ta ở hải ngoại này, để chúng ta bỏ tiền của chúng ta ra, để chúng ta trùng tu lại những ngôi mộ đó. những ngôi mộ đó, vì chúng ta nghĩ rằng đó là những người đã nằm xuống. Chúng ta rất là trân quý và chúng ta rất là quý mến những người đã hy sinh một cách anh hùng, giống như vậy. Những đồng bào nhẹ dạ ở ngoài của chúng ta, ở ngoài hải ngoại này bỏ tiền ra để làm cái điều đó, nhưng vô tình trên thực tế chúng ra một cái quyết định là biến nghĩa trang quân đội thành cái nghĩa trang dân sự. Nhưng chúng ta, nếu chúng ta bỏ tiền ra để làm cái điều đó, thì chúng ta là những người đã thi hành cái quyết định của người cộng sản. Kính thưa, những chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa này đã nằm xuống giống như vậy, không để cho những cái xương cốt của chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị người cộng sản Việt Nam lại một lần nữa thay thác những cái số tiền. Khi chúng ta gây quỹ, chúng ta đem tiền về bên kia để chúng ta tuần tru, chắc chắn là anh phải làm việc chung với nhà cộng người cộng sản Việt Nam. Thì anh biết ở tại xã hội Việt Nam cái vấn đề bôi trơn nó có cái chuyện xảy ra. Hơn nữa ngày hôm nay họ có thể họ biến từ một cái nghĩa trang mà đã xây rất là kiên cố, chưa đầy 40 năm nó đã bị mồ siêu mã lệch rồi. Kính thưa anh, bây giờ anh bỏ tiền ra anh làm giống như vậy, thì liệu trong tương lai họ có dùng những cái cách thức giống như vậy để mà họ moi tiền của chúng ta ở ngoài này nữa hay không? Và hơn thế nữa, khi đồng bào mà bỏ tiền ra xây dựng đó, thì cái kích thước của từng cái ngôi mộ nó khác nhau, cái kiểu mẫu nó khác nhau, nó không còn giống như là một cái nghĩa trang quân đội hồi xưa nữa. Thì đó cũng là một cái hình thức dân sự hóa của cái nghĩa trang rồi. Kính thưa anh, mà tôi nhất thiết nghĩ rằng nếu chúng ta dùng cái khả năng tài chính của chúng ta mà chúng ta phải van xin, hoặc giả là chúng ta phải đối thoại với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để cho những người đã nằm xuống với một cái ý nghĩa rất là tốt đẹp giống như vậy bị giảm giá trị, thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta giờ phút này, mặc dù cái điều rất quan trọng, chúng ta không nên làm những cái việc đó vào cái phút này. Đây là cái xứ sở tự do, quý vị có thể quyền, có quyền làm những cái việc mà quý vị xứ sở tự do cho phép quý vị làm. Nhưng vì những cái tầm quan trọng của cái sự việc nó giống như vậy, tôi kêu gọi là nếu có những cái sinh hoạt nào mà có mang cái tính cách xây dựng tuần tru nghĩa trang quân đội Biên Hòa vào thời điểm này, thì chúng tôi xin kêu gọi quý vị hãy đồng hành với cộng đồng, hãy đồng hành với lại hội cựu quân nhân. Chúng ta khoan, chúng ta không hỗ trợ cái việc đó trong thời điểm này. Kính thưa anh.
Vâng, chắc là trong thời gian qua thì ông Nguyễn Văn Bon cũng để ý rất là nhiều đến cái thực trạng ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa là như thế nào. Cách đây không lâu thì bên đài RFA bên Mỹ đó có cho phóng viên về quay rất là cụ thể cái thực trạng ở nghĩa trang Biên Hòa, nó xuống cấp đến mức độ mà không thể nào mà có thể chấp nhận nổi nữa. Cho đến ngày nay thì về cái việc mà gây quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa như thế này, thì bên phía cộng đồng người Việt tự do đó thì đã có được cái thông tin nào liên quan đến cái chuyện tức là gây quỹ sau đó sử dụng cái quỹ như thế để thực hiện cái công việc chi tiết nó như thế nào chưa ạ?
Kính thưa anh, có những người họ nói là họ gây quỹ để họ về Việt Nam để mà họ thực thi những cái việc mà họ muốn làm.
Dạ.
Tôi thiết nghĩ rằng cái thứ nhất chúng ta phải hỏi là một câu, vì ai mà những cái phần mộ, những cái ngôi mộ đó đi đến cái giai đoạn này giống như vậy? Phải do cái sự tả thù bất tận của nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam để đưa những ngôi mộ đó đến như vậy không, kính thưa anh? Cái câu trả lời đó tôi thiết nghĩ, tôi hỏi thì đương nhiên cái câu trả lời đó tôi tin chắc là đồng bào sẽ có câu trả lời. Cái việc thứ hai là ngay cả những người với cái danh nghĩa mà gây quỹ để tuần tru nghĩa trang quân đội Biên Hòa, những cái việc này chưa ai biết họ đã làm cái điều gì cả. Những số tiền họ gây quỹ và họ tính được, họ cũng chưa có ngay cả đem những cái tiền bạc đó về qua khỏi nước Úc rồi đó, thì chúng ta không có ai account cho ai cả, chúng ta không có report cho ai cả. Cho nên cái điều này tên làm việc trong cái vấn đề kiểm chứng, kính thưa anh, rất khó. Kính thưa anh, là trong cái xã hội mà chúng ta phải muốn, trước khi muốn làm cái việc gì đó thì chúng ta phải dùng một số tiền để bôi trơn, mà phần lớn của số tiền đó để bôi trơn, mà anh hiểu tôi cũng được nghe qua khi mà thư chuyện qua với lại một, trong quá khứ tôi thư chuyện qua với lại một số vị mà đã nằm ở trong cái tổ chức mà có khuynh hướng tuần tru nghĩa trang quân đội Biên Hòa, ngay lúc này thì họ dùng ngay cái chữ bôi trơn, thì tôi dùng cái chữ bôi trơn đó như lại để cho đồng bào ở nhà thì đồng bào hiểu theo cái ý nghĩa của cái chữ bôi trơn đó thì như thế nào.
Vâng, đi xa hơn một chút. Vậy thì trong thời điểm này, theo quan điểm của ông Nguyễn Văn Bon đó là trong thời điểm này là chưa nên. Vậy thì trong tương lai thì theo ông đó thì nên làm như thế nào và có cái kế hoạch dài hơi nó ra sao ạ?
Kính thưa anh, cái điều này, anh hỏi cái câu hỏi này nó rất là đúng. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cái thứ nhất, nếu chúng ta nói là chúng ta tuần tru nghĩa trang quân đội Biên Hòa thì chúng ta phải làm cho nó đúng cái ý nghĩa.
Vâng.
Tuần tru nghĩa trang quân đội Biên Hòa, đầu tiên cái nghĩa trang phải được phục hồi cái tên chứ không phải là nghĩa trang Bình An được. Chính thưa anh, nó phải phục hồi cái tên đó trước đã. Rồi những cái mô hình cũ trước năm 1975 nó có mang cái tính cách lịch sử, nó phải được phục hồi những cái mô hình cũ đó giống như vậy. Và chúng ta phải làm việc, nếu chúng ta có làm thì chúng ta phải làm việc trong cái tính cách được đồng nhất ở tại hải ngoại này. Giờ phút này tôi nghĩ là chúng ta không có được cái tính cách đồng nhất đó, kính thưa bạn. Và ngay cả tới giờ cách thước này kia đó chúng ta cũng chưa có được cái điều đó. Giờ phút này chúng ta xây dựng, tôi cũng mới vừa nhận được cái email có đồng bào người ta về trong nước, người ta mới năm 2016 này người ta vào cái khu vực nghĩa trang quân đội Cộng hòa để họ xem thực hư nó như thế nào. Thì cái report của cái email này người ta nói cho tôi biết, người ta vào đó thì cổng có, nhưng mà muốn vào thăm đó là rất là khó khăn. Mà vào bên trong đó có những cái ngôi mộ đó, thì mình ngôi mộ thì có xây xi măng có, và ngôi mộ đất cũng có, mà có những ngôi mộ không có tên gì cả, chính thưa anh, tức là đã xây lại rồi cũng không có biết tên gì cả, nhưng theo đúng theo cái nghĩa trang của quân đội đó thì ở trong đó những cái người chết đã phải có tên và có phải có cái chức vụ, cái cấp bậc của họ khi họ mất. Giờ phút này anh tự động anh đến để mà anh tùng tru theo cái kiểu mà dân sự thì cái sự lịch sử đó nó không còn nữa, kính thưa anh. Mà một người đã hy sinh cho đất nước, cho tự do, người ta đã hy sinh rồi, cái đó là cái hy sinh quý nhất ở trong đời của họ. Mà người ta không có xin van xin Cộng sản Việt Nam, họ đã làm cái điều đó, họ cầm súng họ làm cái điều đó. Thì tại sao giờ phút này chúng ta phải đại diện cho họ để van xin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam? Có phải chúng ta đang làm giảm đi cái giá trị hy sinh của họ không, thưa anh? Cho nên chúng tôi thiết nghĩ cái điều tối hậu là chúng ta phải giữ đất nước của chúng ta trước cái đã. Hiện bây giờ đang nằm trong cái tình trạng ngàn cân treo sợi chỉ, kính thưa anh. Bảo vệ đất nước của chúng ta trước cái đã. Mà muốn bảo vệ được đất nước chúng ta đó, thì ngay cả trong đất nước là có kẻ phản quốc, đó là chính nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta phải vận động, chúng ta phải làm cách nào hỗ trợ cho đồng bào ở trong nước. Hiện bây giờ đồng bào đã xuống đường từ ở Biên Hòa, Buôn Ma Thuột cho đến Sài Gòn, cho đến ở Vũng Áng và ra tới Hà Nội. Thì tại sao chúng ta không hỗ trợ những công việc đó trước? Rồi chúng ta có, khi đất nước của chúng ta có cái sự tự do dân chủ, thì lúc đó chúng ta tuần tuần ra Biên Hòa đúng theo cái ý nghĩa và cái giá trị mà những người đã hy sinh vì bảo vệ cái sự tự do và dân chủ cho miền Nam Việt Nam lúc bây giờ, kính thưa anh. Dương Ngọc, cái điều này nó rất là rõ. Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có nói đó là đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Và đồng bào của chúng ta hiểu được cái điều này. Và quý vị đã chứng kiến trong cái chiều dài mà khi mà Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam, ngay từ lúc đầu kìa, khi họ vào đó, mà họ vào mà họ mời cụ quân nhân, họ mời quân nhân cán chánh của Việt Nam Cộng hòa đi họp đó. Và họ đi họp thôi, thưa anh. Nhưng mà khi đi ra đó, có bao giờ có ai được về không, thưa anh? Hay là đi tới mười mấy 20 năm có những người mất mạng luôn ở trong những cái gọi là tại cải tạo của chúng. Đó là cái cách mà họ trả thù. Cái điều này ngay từ lúc đầu họ đã dối trá. Rồi đến khi mà đồng bào của chúng ta đi vượt biên, không thể nào sống ở trong một cái thể chế mà không có tự do giống như vậy. Đồng bào của chúng ta đi vượt biên và đi sang tới những cái trại tị nạn. Đó. Và đồng bào của chúng ta đã chết và chôn, có một số người chết và chôn tại các trại tị nạn nó giống như vậy rất là nhiều. Thì chúng tôi không nhớ là năm 2000 hay như thế nào đó, thì anh chắc còn nhớ đó. Chính vì những đồng bào không sống được ở trong đất nước Việt Nam, đi vượt biên nhưng họ cũng không có được cái số may mắn, họ chết trên đất khách quê người và chôn tại các đảo đó. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại một lần nữa dùng qua cái áp lực chính trị để buộc những cái chính phủ ở trong vùng Đông Nam Á, mà cái nơi mà có những cái trại tị nạn của người Việt của chúng ta, để đập bỏ những cái tượng đài, những cái bộ mộ bia đó ở tại một cái xứ sở mà không phải trên nước của chúng, kính thưa anh. Thì làm sao chúng ta có thể tin được? Rồi năm 2014, anh còn nhớ rất rõ, đó là năm 2014, đó là tưởng niệm 40 năm của cái trận đánh, cái trận hải chiến Hoàng Sa của quân lực Việt Nam Cộng hòa ngày 19 tây tháng 1 năm 1974. Quân lực trong cái trận hải chiến đó có 74 chiến sĩ anh Việt Nam Cộng hòa của hải quân quân lực Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng hy sinh vì bảo vệ đất đai của miền Nam Việt Nam. Đó. Thì đồng bào ở trong nước năm 2014 lại muốn làm cái lễ tưởng niệm. Cái này là không có ai biểu họ làm, mà cũng không có ai có thể ảnh hưởng được, nhưng chính cái lòng thương mến, cái lòng quý mến của người dân trong nước lại muốn làm cái này đó. Thì lúc đầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nằm trong cái thế đó là nếu bây giờ không làm đó thì không được, cho nên lúc đầu họ có cái vẻ họ nhân nhượng, họ để cho người dân của chúng ta tạo ra những cái sự chuẩn bị, nhưng lại vào cái phút cuối họ lại cấm không cho. Thì đây là một lần nữa họ đã lật lọng, kính thưa anh. Rồi mới vừa năm vừa rồi, năm 2016, đánh dấu 50 năm của cái trận chiến Long Thanh, với một cái chính phủ với nhau đó, là giữa chính phủ Úc và giữa một cái chính phủ Úc và cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, trên một cái phương diện quốc gia với nhau đó, họ làm việc với nhau. Chính phủ Úc tôi biết là đã làm việc với nhau gần cả năm trời, kính thưa anh. Nhưng vào cái phút họ làm việc với nhau để làm gì? Để họ đưa những cựu chiến binh Úc về tận nơi ở Long Tân để làm cái lễ tưởng niệm chiến sĩ đồng minh, đó là chiến sĩ Úc, quân đội Úc đã hy sinh ở trong cái trận chiến Việt Nam ở tại Long Tân, tại cái trận đánh Long Tân, kính thưa anh. Thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lúc đầu họ lại đồng thuận, nhưng vào cái phút cuối họ lại một lần nữa đã hủy bỏ cái lễ tưởng niệm đó. Thưa anh, trên cái bình diện quốc gia đó, họ còn lại lật lọng giống như vậy, trao trở giống như vậy, rất là rõ ràng, tạo ra cái sự rất là bất mãn đối với lại người dân Úc ở đây, cũng giống như là chính phủ Úc ở đây. Họ còn làm giống như vậy thì đừng nói chi chúng ta. Chúng ta hiện bây giờ không phải là một chính phủ, có chăng chúng ta cũng chỉ là từng người hoặc là từng tổ chức để chúng ta làm cái điều đó. Thì làm sao chúng ta có thể bảo đảm được là họ sẽ hứa và sẽ họ giữ lời với quý vị những gì họ đã hứa? Cho nên đi đúng theo cái lời của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là đừng nghe những gì cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm, kính thưa anh.
Vâng, rất là cảm ơn ông Nguyễn Văn Bon đã dành thời gian quý báu cho chương trình của SBS Radio, và xin chúc cho những cái hoạt động của cộng đồng người Việt tự do trong tương lai luôn luôn đạt được hiệu quả tốt nhất và luôn luôn thành công. Cảm ơn ông rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Xuân Ngọc, và xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả của SBS Radio.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.